Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 108. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Khánh Hiếu, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 13 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra, trang 65, trang 65, bắt đầu xem từ biến hóa tràng thiên dương. Biến hóa tràng thiên dương đắc quán chúng sanh vô lượng phiền não, phổ bi trí giải thoát môn. Đây là vị thiên dương thứ 10. Trong đoạn này toàn bộ có 11 vị thiên dương. Quán là quan sát. Quan sát vô lượng phiền não của chúng sanh, đây cũng là thuộc về quán cư. Quán cư càng sâu càng rộng, hiệu quả giáo hóa nhất định sẽ càng thù thắng. Nếu không có năng lực quán cư, hiệu quả vậy sẽ rất khó tiếp thu, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược, hiệu quả tiếp thu ngược lại. Tình hình này từ xưa đến nay chúng ta thường thấy, cho nên quán cư nhất định cần phải có trí huệ chân thật. Người thế gian trí huệ không khai mở, thường nhờ vào kinh nghiệm từng trải trong một đời của họ, cũng có thể đạt được hiệu quả tương đối. Nhưng nói chung không thể giống chư Phật Bồ Tát thấu triệt như thế. Đây chính là thánh thế gian không bằng đại thánh xuất thế gian. Đạo lý ở chỗ này. Quan sát phiền não vô lượng vô biên của chúng sanh. Phiền não chính là mầm độc, phiền não chính là gốc bệnh. Họ ở lục đạo luân hồi chịu khổ, chịu quả báo, đều do si mê gây ra. Quý vị có thể quan sát thì vô duyên đại từ, đồng thể đại bi tự nhiên phát sanh. Tự nhiên phát sanh tâm từ bi sanh khởi, quý vị nhất định giúp đỡ họ, dạy bảo họ. Các ngài là do phổ bi trí đắc giải thoát. Chữ phổ trong đây rất quan trọng. Người thế gian cũng có từ bi, tại sao không thể đạt được giải thoát? Cũng chính là nói, họ có từ bi, tại sao không thể từ trong từ bi tu hành chứng quả? Tâm từ bi của họ không phổ. Phổ là rộng khắp pháp giới. Các ngài là đại từ đại bi, thanh tịnh bình đẳng, rộng khắp pháp giới. Như vậy mới có thể siêu diệt thập pháp giới, đạt được giải thoát thật sự. Giải thoát của bốn quả A-la-hán không xem là giải thoát thật sự. Cổ đức gọi là giải thoát một nửa. Thế nào là giải thoát một nửa? Các ngài thoát khỏi luân hồi lục đạo, chưa thoát khỏi thập pháp giới, cho nên xem là giải thoát một nửa. Nếu thoát khỏi thập pháp giới, đó mới gọi là giải thoát thực sự. Thoát khỏi thập pháp giới, quý vị phải hiểu được, sẽ chứng tam bất thoái. Vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Tuy chứng tam bất thoái, nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên nói chung không sánh bằng pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật chỉ cần giảng sanh tịnh độ, cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, đều là viên chứng tam bất thoái. Phải đặc biệt chú ý chữ viên. Trong nhất chân pháp giới, sơ trụ Bồ Tát đã chứng tam bất thoái. Tại sao lúc này mới viên chứng? Thông thường trong kinh Luận Đại Thừa đưa ra tiêu chuẩn là bát địa trở lên. Bát địa trở lên gọi là viên chứng. Giờ đây có thể biết sự thù thắng của tịnh độ. Chư Phật khen ngợi không phải không có đạo lý. Phàm thánh đồng cư, chỗ người giảng sanh hạ hạ phẩm, nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn. Giảng sanh đến thế giới cực lạc gọi là đới nghiệp giảng sanh, mang phiền não để giảng sanh. Sanh đến thế giới kia, được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, cho nên liền viên chứng tam bất thoái. Vì sao biết viên? Trong 48 nguyện nói rõ ràng với chúng ta, người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều làm A-duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát là viên chứng tam bất thoái. Thông thường trong kinh luận nói với chúng ta, địa vị nào là A Duy Diệt Trí? Thất địa trở lên. Thất địa trở lên chính là bát địa. Thông thường chư Phật trong tịnh độ, từ sơ trụ đến đẳng giác phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Thất địa Bồ Tát là tu viên mãn A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Do đây có thể biết, người viên chứng tam bất thoái là đã đạt đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Người niệm Phật giảng sanh chiếm thuận tiện rất lớn. Nghĩa là nói bớt tu hai A Tăng kỳ kiếp, Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải rõ ràng, phải minh bạch. Sau đó quý vị tín tâm đối với Tịnh Tông mới có thể kiên định. Bất luận một pháp môn nào cũng không cách gì so sánh với nó. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm, ngài Văn Thù Phổ Hiền khuyên bảo 41 vị pháp thân đại sĩ, thế giới Hoa Tạng từ Sơ Trụ Bồ Tát bắt đầu thẳng đến Đặng Giác, 41 vị pháp thân đại sĩ này khuyên họ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài Phổ Hiền dùng thập đại nguyện vương hướng dẫn trở về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thử nghĩ xem đây là tình hình gì? Thấy được tình hình này, chúng ta đã giác ngộ, tỉnh ngộ. Quý vị gọi là đã giác ngộ thật sự, đã tỉnh ngộ thật sự, quyết một lòng tu học pháp môn này. Đây là trong tất cả Kinh Đại Thừa Thế Tôn đều nói như vậy, không phải là ngẫu nhiên nói một lần hai lần. Thiên Kinh Vạn Luận mỗi mỗi đều có chỉ quy. Chúng ta phải thể hội sâu sắc được ý nghĩa này của Phật. Thực tế mà nói, chư Phật Như Lai quan sát chúng ta quá đau khổ ở thế gian này của chúng ta. Dù cho bản thân không có năng lực đoạn phiền não, chỉ dựa vào nguyện lực của Phật A-di-đà, trong đời này chúng ta có thể thành tựu. Quý ngài theo pháp môn này được giải thoát, từ phương pháp này chúng ta cần phải noi theo Bồ Tát, học tập Bồ Tát, quyết một lòng thâm nhập một môn. Hy vọng trong đời này chúng ta có thể đạt được thành tựu như vậy. Vị cuối cùng, Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương, đắc phóng quang hiện Phật Tam Luân Nhiếp Hóa Giải Thoát Môn. Tam Luân đều hiển bày ra ở trong câu này. Thân hiện tướng, khẩu nói lời vi diệu, ý phóng quang. Phóng quang hiện Phật Nhiếp Hóa, hiển bày ra ý nghĩa này. Tam Luân Nhiếp Hóa phần trước, trong danh xưng của Thiên Dương có Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm, âm thanh vi diệu. Cho nên trong danh xưng và trong pháp đạt được ý nghĩa của Tam Luân rất viên mãn, đều rất rõ ràng. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tất cả chư Phật Như Lai đều như vậy cả. Tam Luân, thân khẩu ý niệm niệm đều là giúp tất cả chúng sanh. Niệm niệm hộ niệm tất cả chúng sanh, niệm niệm thành tựu tất cả chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Thân khẩu ý của phàm phu, không có một thứ nào không phải là ham muốn hưởng thụ của bản thân. Cho dù là lợi tha cũng là tự lợi nhiều, lợi tha ít. Tâm hạnh đều như thế. Cho nên tu hành không thể thành tựu, công phu không thể đắc lực, nguyên nhân đều tại đây. Trong kinh này, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát vì chúng ta thị hiện tam luân nhiếp hóa, có thể nói là rất nhiều rất nhiều. Vì sao lại thị hiện nhiều như vậy? Đây chính là nói nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Phàm phu chúng ta càng tánh không lanh lợi, ít lần không nhớ được, rất dễ quên, nhiều lần trùng lập, nhiều lần, mấy mươi lần, mấy trăm lần mới dần dần có một chút ấn tượng. Ấn tượng này có thể giúp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khởi niệm quan chiếu, cũng chính là nói chúng ta đối diện với mọi người, mọi vật, mọi sự có thể nghĩ đến giáo huấn của Phật trong kinh điển. Như vậy thì gọi là quán chiếu. Chúng ta đối diện với cảnh giới này cần phải dùng tâm như thế nào, thái độ hành vi như thế nào? Dựa vào giáo huấn của Phật để làm. Đây gọi là công phu quán chiếu. Nếu như quý vị không nhớ được cảnh giới hiện tiền, quý vị bị cảnh giới dẫn dắt. Cảnh giới có sức hấp dẫn mạnh mẽ, ngũ dục lục trần bên ngoài sức hấp dẫn rất mạnh, bên trong lại có vọng tưởng phiền não không gián đoạn, làm sao có thể ngăn được sức hấp dẫn? Vì vậy cảnh giới vừa hiện tiền liền chuyển tâm, tâm chuyển theo cảnh. Đây là phàm phu. Đây gọi là mê hoặc điên đảo. Làm sao mới có thể gọi là không mê hoặc, không điên đảo? Tâm quý vị ở trong cảnh giới làm chủ được, không bị cảnh giới chuyển. Trong Phật Pháp thường nói, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Đây là quý vị làm chủ được. Nếu dùng thời đại hiện nay để nói, quý vị không còn bị cảnh giới bên ngoài lôi cuốn. Cảnh giới ở bên ngoài có thị pháp, có Phật Pháp. Thị pháp, Phật pháp đều không thể lôi cuốn quý vị. Tâm của quý vị định an trụ trong tam muội. Người niệm Phật an trụ trong niệm Phật tam muội, quý vị liền được niệm Phật tam muội. Pháp thế gian, xuất thế gian đều không thể dao động, đều không thể lôi cuốn quý vị. Tâm đã đỉnh rồi. Đây gọi là niệm Phật ta muội. Đây gọi là công phu thành phiến. Người như vậy nhất định được sanh tịnh độ. Tuy phẩm vị giảng sanh không cao, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nhưng không phải là tầm thường. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trước kia Tổ sư Đại Đức nói, quý vị sẽ viên chứng tam bậc thoại. Chúng ta cần phải học tập điều này. Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, đề cao tâm cảnh giác của chính mình. Nếu đời này chúng ta không thể giảng sanh, thì khổ nạn tất cả chúng sanh đang chịu, chúng ta đều không thể tránh khỏi. Cuộc sống từ nay về sau phải chịu khổ, quý vị nói xem đáng sợ không? Vì vậy nghĩ đến khổ của chúng sanh có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa quan trọng nhất đối với chúng ta mà nói là đề cao cảnh giác bản thân. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta làm thế nào giúp những chúng sanh khổ nạn này lìa khổ được vui? Vì thế phải tu hành chân thật. Tu hành chân thật là niệm Phật trong niệm Phật đường. Quý vị đồng tu nhất định phải biết, ở niệm Phật đường niệm Phật, không những thành tựu chính mình mà còn cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đạo lý cứu độ phần trước đã nói rất nhiều lần. Quý vị minh bạch đạo lý này mới hiểu được chúng ta niệm Phật ở niệm Phật đường hiệu quả phát sanh là chân thật, không phải là giả tưởng. Chúng ta dùng lý luận khoa học ngày nay đều có thể chứng thực. Huống gì Phật trong kinh nói với chúng ta rất nhiều lần rồi. Bộ kinh này từ đầu đến đây đã đọc được nhiều câu. Tất cả các pháp này từ đâu sanh ra? Từ tâm tưởng sanh. Chúng sanh khổ nạn từ đâu sanh? Cũng từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng họ không thiện, suy nghĩ vừa khởi lên chính là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi nhất định tổn hại người khác. Đây chính là tạo tội nghiệp. Tội nghiệp mang đến thiên tai, thiên tai nhân quả. Chính là như vậy. Nếu chúng ta muốn tiêu trừ tai nạn, tiêu trừ những thiên tai nhân quả này, bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ tâm địa. Quý vị đem những suy nghĩ, hành vi tổn người không lợi mình bỏ đi. Người ngoại quốc nói suy nghĩ khống chế tất cả người sự vật. Trong Phật Pháp chúng ta nói chấp trước. Nếu có ý niệm khống chế người sự vật, chính là chấp trước nghiêm trọng. Chấp trước này sẽ biến hiện ra cảnh giới của tất cả khổ nạn trong lục đạo tam độ. Người thế gian không hiểu đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật này. Chúng ta tiếp xúc Phật pháp, đọc tụng kinh luận của Phật, mới đầu tuy đọc cũng không thể tin tưởng thật sự, chỉ là nói mà thôi. Đọc nhiều lần rồi, thời gian đọc lâu dài, tôi đọc gần 50 năm, thể nghiệm nửa thế kỷ trong cuộc sống, chứng thực từng câu nói Phật trong kinh đều là lời chân thật, tin sâu sắc không ngừng. Sau đó mới hiểu được suy nghĩ quan trọng. Vì vậy Phật môn nói tu hành, lý luận căn bản nhất của tu hành là gì? Là quán. Quý vị đều nghe nói danh từ này. Trong thiền định nói quán tưởng, quán chiếu, niệm Phật, có quán tưởng niệm Phật. Thiền tông càng xem trọng pháp môn tổng trì này, quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến đều không lìa quán. Nói đơn giản, quán chính là tu tập công phu quán chiếu, tu tập công phu chiếu kiến, công phu chiếu trụ. Nói cách khác, dùng cách nói hiện đại mà nói, quý vị cần phải thay đổi quan niệm của mình. Tịnh tông chúng ta nói phải thay đổi quán tưởng của quý vị. Trong kinh luận của Tịnh tông dạy chúng ta quán Phật, tưởng Phật, thay đổi quan niệm. Đây là tâm tưởng thù thắng nhất, tâm tưởng tốt nhất trong tâm tưởng. Tưởng Phật, niệm Phật. Trong thập pháp giới không có gì thù thắng hơn Phật. Chúng ta chuyển đổi suy nghĩ, tưởng Phật, quán Phật. Niệm Phật đường là nơi quan trọng. Trong niệm Phật đường treo đầy tượng Phật, treo tượng Phật nhiều như thế, dụng ý là ở chỗ nào? Chính là giúp quý vị quán chiếu, không luận phương hướng nào đều khiến cho quý vị thấy được Phật. Không luận ở thời gian nào, trong lòng quý vị đều tưởng Phật. Công phu nếu thành tựu, quý vị thấy được tất cả chúng sanh đều là Phật. Những tưởng Phật này trong niệm Phật đường là gì? Đông đảo chúng sanh, tất cả chúng sanh đều thành Phật. Bản thân quý vị cũng thành Phật. Tâm này thù thắng biết bao. Tưởng này viên mãn biết bao, trừ sạch tất cả ý nghĩ sai lầm, ý nghĩ phiền não, ý nghĩ tự lợi của tất cả chúng sanh. Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, phá tan ý niệm phiền não của chúng sanh, tội nghiệp của chúng sanh, tai nạn liền tiêu trừ. Đây là cách nền tảng tiêu tai khỏi nạn, người thế gian không biết. Đạo lý này thật sự chỉ có Phật biết. Vì vậy chúng ta một người niệm Phật hiệu quả ít. Mọi người cùng niệm Phật, cùng tưởng Phật, sức mạnh này lớn. Ngạn ngữ thường nói tam nhân đồng tâm, sự sắc bén này có thể cắt đứt vàng. Đây là thí dụ ba người đồng tâm, sức mạnh của tâm này sẽ rất lớn. Vàng là kim loại, vật cứng rắn nhất, quý vị có thể đem nó bẻ gãy. Dụ cho sự mạnh mẽ của sức mạnh này. Niệm Phật đường này là nơi phát ra sóng tư tưởng. Phát ra sóng tư tưởng này là nhớ Phật, niệm Phật. Cho nên có thể trừ sạch phiền não của chúng sanh. Sau đó quý vị có thể hiểu được, đến niệm Phật đường này niệm Phật là công đức lớn biết bao. Quý vị ở nhà niệm Phật là tự độ, đến niệm Phật đường này niệm Phật là tự độ, độ tha. Hiệu quả thật sự ở niệm Phật đường. Người này người kia ở cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, đó là giải môn. Nếu không thực hành trong hành môn, không thể phát sanh hiệu quả. Cho nên mới hiểu được niệm Phật quan trọng. Chúng ta đi đến nơi nào đều đề xướng niệm Phật. Không có pháp sư dẫn dắt, hy vọng có cư sĩ phát đại tâm đứng ra lãnh chúng niệm Phật. Không biết đánh pháp khí không sao, bây giờ dùng máy niệm Phật cũng rất thuận tiện. Theo máy niệm Phật thành thật niệm, chỉ cần thật sự có thể làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, sẽ phát sinh hiệu quả không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể học tập Hòa Thượng Đế Nhàn, phương pháp Ngài dạy đệ tử làm nghề hàng. Phương pháp này hiệu quả. Hơn nữa rất thuận tiện, không một chút chướng ngại. Niệm mở rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lập tức niệm tiếp. Phải biết nắm bắt thời gian, nhất định không thể để uổng phí thời gian. Niệm mệt rồi ngồi nghỉ cũng được, nằm nghỉ cũng được. Nghỉ ngơi rồi khi thức dậy khẩn trương tiếp tục niệm. Người đệ tử đó của Ngài đã dùng phương pháp này niệm 3 năm đứng giảng sanh. Người đệ tử không bản lãnh gì, chính là y giáo phụng hành, thành thật làm theo lời dạy của Hòa Thượng, đã nhận được hiệu quả thù thắng như vậy, khiến người hâm mộ. Vì vậy chúng ta phải làm chân thật. Trong kinh luận Phật thường khuyên bảo chúng ta đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Chúng ta không biết được bắt đầu làm từ đâu, không biết cách làm như thế nào. Đến niệm Phật đường niệm Phật chính là đoạn ác tu thiện. Quý vị ở niệm Phật đường, trong lòng tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân lạy Phật, há không phải là không làm các việc ác, nên làm các việc thiện sau? Đó chính là đoạn ác tu thiện. Vì vậy tam luân nhiếp hóa, chúng ta nhất định cần phải có ý nguyện, cần phải học tập Bồ Tát. Tiếp theo xin xem kinh văn ở phần sau, hàng cuối cùng. Nhĩ thời thanh định huệ danh xưng thiên dương, thừa Phật uy lực, phổ quán nhất thiết thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là nói nghi thức thuyết kệ, giống với ý nghĩa phần trước đã nói. Đây là đệ tam thiền. Tam thiền là tịnh thiên. Tam thiền có ba quải trời: thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Nhờ oai lực của Phật quán khắp tất cả thiên chúng đều có ý nghĩa rất sâu sắc. Phần trước đã nói, ở đây sẽ không nhắc lại. Xin xem bài kệ tụng thứ nhất: liễu tri pháp tánh vô ngại giả, phổ hiện thập phương vô lượng sát, thuyết Phật cảnh giới bất tư nghị, lên chúng đồng quy giải thoát hại. Bài kệ thứ nhất là thanh tịnh huệ danh xưng thiên dương nói. Phần trước trong văn trường hàng, chúng ta đọc điều ngài đạt được là liễu đạt nhất thiết chúng sanh, giải thoát đạo phương tiện, giải thoát môn. Bài kệ tán thán của ngài và pháp môn mà ngài đạt được nhất định là tương ứng. Trong pháp đạt được có liễu đạt. Chỗ này nói liễu tri pháp tánh vô ngại giả. Chúng ta học Phật đối với pháp tánh, khái niệm này nhiều ít đều phải có một chút thể hội mới được. Tu học Phật pháp thường nói như lý như pháp. Vì sao gọi là như lý? Đối với pháp tánh hơi có một chút thể hội, đó là như lý. Sau đó như pháp sẽ không khó để đạt đến. Như lý là khó nhất. Pháp tánh là gì? Hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm. Người thông thường chúng ta nói vạn sự vạn vật, nguồn gốc sanh khởi gọi là pháp tánh. Pháp chính là chỉ cho tất cả vạn pháp. Tánh chính là hệ tánh. Hệ tánh của tất cả vạn pháp gọi là pháp tánh. Cho nên tất cả vạn pháp, ngay cả hư không, đều là nó sanh. Có lẽ quý vị muốn hỏi hư không làm sao nó sanh. Hư không đúng thật là nó sanh. Nếu không tin, tôi hỏi quý vị, quý vị có nằm mộng không? Quý vị có kinh nghiệm nằm mộng? Trong mộng của quý vị có hư không chăng?
Có.
Trong mộng có hư không? Hư không trong mộng từ đâu đến? Không phải là từ trong cảnh mộng sanh ra sao? Sau khi thức dậy, hư không trong cảnh mộng của quý vị không có. Hư không cũng có sanh gì? Hư không không phải là chân thật. Đại sư Diễn Gia nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Chúng ta hôm nay đang mê, mê chính là ở trong mộng. Chúng ta biết đây là hư không, hư không là cảnh mộng của chúng ta. Một ngày nào đó đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, hư không liền tan biến, hư không liền không có. Tông môn gọi là đập nát hư không, đó là pháp vô minh, chứng được pháp tánh. Chứng được pháp tánh chính là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là gì? Tâm là A Lại Gia Thức. Chúng ta nói nghĩa rộng, tâm chính là tám thức. Đối với tám thức rốt cuộc là thế nào? Đã minh bạch, đã rõ ràng. Kiến tánh là thấy được chân tánh. Tâm là năng hiện, thức là năng biến. Năng hiện năng biến làm cho rõ ràng thì sở hiện sở biến đâu có đạo lý không rõ ràng. Đây gọi là đại triệt đại ngộ, là minh tâm kiến tánh. Nhập vào cảnh giới mới biết không có chướng ngại, chính là Hoa Nghiêm nói bốn thứ vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới vô chướng ngại chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Vì vậy câu thứ nhất chính là điều tông môn nói minh tâm kiến tánh. Câu thứ hai: phổ hiện thập phương vô lượng sát. Đây là hiện tượng. Dựa vào gì để hiện tướng? Dựa vào pháp tánh hiện tướng. Pháp tánh là lý vô ngại, hiện tướng là sự, lý vô ngại, sự cũng vô ngại. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phổ hiện thập phương vô lượng sát. Sát là nói y báo. Y báo chánh báo là một không phải hai. Nói cho quý vị, có y báo nhất định có chánh báo, có chánh báo nhất định có y báo. Không thể chỉ hiện một thứ. Hiện tướng là cùng lúc hiện, không có trước sau. Người thế gian nói sanh mạng vũ trụ là từ tiến hóa mà có. Tiến hóa không phải là chân thật. Đề xướng tiến hóa luận nói con người là từ dưỡng khỉ tiến hóa mà thành. Quý vị thử nghĩ, nói như vậy có thông suốt không? Con người từ dưỡng khỉ tiến hóa mà thành. Dưỡng khỉ hiện tại vì sao đều không thể biến thành người mà vẫn còn dưỡng khỉ tồn tại? Chung quy không thể nói bộ phận này tiến hóa, bộ phận kia không tiến hóa, dừng lại ở đó. Đây là nói không thông suốt. Nhưng cách nói này người thế gian dễ tin. Pháp chân thật Phật nói, người thông thường nghe lắc đầu, không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng. Phật nói với chúng ta, hiện tượng của pháp giới là hiện ngay, không có từ từ. Một hiện tất cả hiện, một hiện đồng thời hiện, không có trước sau, không có thứ tự. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận. Nói rất hay, đều là nói chân tướng sự thật. Ai có thể hiểu được? Hai câu này nói rất rõ ràng, rất minh bạch về cội nguồn phát sanh của vũ trụ. Hai câu này trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị phải cẩn thận để thể hội. Đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận, chính là bất sanh bất diệt, sanh diệt đồng thời. Chân tướng của tất cả các pháp đều như vậy, Phật thấy được, Pháp Thân Đại Sĩ thấy được. Ý nghĩa này chúng ta ở phần trước đã nói rất tỉ mỉ. Đây là chân tướng sự thật. Vì vậy tất cả pháp tướng có thể không, sự có lý không, nhất định quý vị không đạt được thọ dụng. Quý vị nếu cho rằng quý vị có thể đạt được là vọng tưởng, tự tìm phiền não. Tất cả pháp bất khả đắc. Đây là Phật nói thật cho chúng ta. Vì vậy Phật ứng hóa trong thập pháp giới du hí thần thông, Ngài quá tự tại, rất thanh thản. Vì sao vậy? Ngài không có được mất. Vì sao không có được mất? Vì Ngài biết tất cả pháp là bất khả đắc. Không chỉ tất cả pháp thế gian bất khả đắc, mà pháp Phật cũng bất khả đắc. Làm sao có hiện tượng? Do duyên sanh. Đây là ngay nhận thức thông thường chúng ta để nói. Cách nói thứ hai, duyên tụ thì hiện, duyên tán thì diệt. Điều này chúng ta có thể hiểu, có thể tiếp nhận. Đây là tướng rất hồ, không phải là chân tướng. Chân tướng chính là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, sanh diệt đồng thời. Đó mới là nói chân tướng đích thực. Quý vị phải hiểu được, hiện y báo nhất định có chánh báo, hiện chánh báo nhất định có y báo. Giống chúng ta nằm mộng, mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng có người là chánh báo, có núi sông đất đai, có hư không là y báo. Quý vị nằm mộng thử nghĩ kỹ xem, một hôm nào đó quý vị nằm mộng, trước tiên có một người, sau đó lại xuất hiện, lần lượt biến hiện ra, có tình hình này không? Không có. Cho nên nó là đúng hiện, đồng thời hiện, nó không có thứ tự. Cảnh mộng thực tế mà nói, chính là ảnh thu nhỏ hoàn cảnh hiện thực hiện tiền của chúng ta. Rất giống nhau. Thế Tùng trong kinh luận thường dùng mộng huyễn bào ảnh để thí dụ, hy vọng chúng ta từ trong đó để thể hội. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hư huyễn không thật. Dựa vào lý thể năng hiện của pháp tánh, dựa vào tâm tưởng năng hiện. Chúng ta có thể chuyển biến cảnh giới của mình. Chúng ta cũng có thể giúp người khác chuyển biến cảnh giới. Trong đây là có lý luận. Không phải là nói một cách tùy tiện. Thật có lý luận y cứ. Chúng ta niệm Phật là giúp chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng của thế gian tiêu tai khỏi nạn. Chúng ta đang giúp họ. Vì vậy câu thứ hai là nói năng hiện, năng biến. Nói cảnh Phật giới bất tư nghị. Nói chính là dạy, dạy bảo. Cảnh giới Phật là cảnh giới chân thật. Ngộ chính là cảnh giới Phật. Mê là cảnh giới chúng sanh. Nói cách khác, cảnh giới có mê ngộ. Mê ngộ do con người. Cảnh giới đâu có mê ngộ. Giác ngộ rồi thì ra thập pháp giới chính là nhất chân pháp giới, điều gọi là đi hư đôi giày thép cũng không có chỗ để tìm. Đó chính là đang mê. Sau khi ngộ rồi đạt được hoàn toàn không mất công phu, thì ra là như vậy. Ở đây nói việc gì? Cảnh giới không có mê ngộ. Mê ngộ ở con người. Người nào thuyết pháp cho chúng ta, người từng trải nói pháp cho chúng ta, nghĩa là họ đã ngộ. Họ nói cho chúng ta, đem lý luận y cứ ngộ nhập của họ, phương pháp họ dùng, cho đến cảnh giới họ thấy được sau khi ngộ nhập, nói cho chúng ta. Sau khi chúng ta nghe xong cũng rõ ràng, cũng giác ngộ, giác ngộ sâu cạn, cùng với thiện căn ước đức nhân duyên của mỗi người đều khác nhau. Người thiện căn ước đức nhân duyên sâu dày, vừa nghe họ liền thật sự có thể ngộ nhập cảnh giới này. Sau khi nghe xong họ có thể chứng quả. Đây là người thiện căn phước đức sâu dày. Chúng ta thường thấy trong kinh, kinh điển ghi chép rằng Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp trong thính chúng, rõ ràng có người chứng quả. Kinh chưa giảng xong, giảng được một nửa, giảng được một phần ba, thính chúng lại có người chứng quả. Thiện căn phước đức sâu dày, kém một chút họ khai ngộ rồi. Ngộ này là giải ngộ. Họ giải ngộ minh bạch rồi, không nhập cảnh giới. Vì vậy ngộ có giải ngộ, có chứng ngộ. Giải ngộ không tệ, nhưng chưa đoạn phiền não, chưa đoạn tập khí. Nói cách khác, không ra khỏi luân hồi. Nhất định phải chứng ngộ mới có thể siêu diệt tam giới, siêu diệt thập pháp giới. Điều này chúng ta phải hiểu được. Vì vậy có thể nói cảnh giới Phật, cảnh giới Phật chính là cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Lấy kinh Pháp Hoa để nói là nhất chân Pháp giới. Cảnh giới Phật bất tư nghị chính là nhất chân Pháp giới. Thế giới cực lạc cũng thuộc về cảnh giới này. Ai có thể nói? Dựa theo tình hình thực tế mà nói, chỉ có Phật có thể nói. Đẳng giác Bồ Tát đều không được, chỉ có Phật nói được. Đẳng giác Bồ Tát còn có nhất phẩm vô minh chưa đoạn, phải được Phật lực gia trì, các ngài mới có thể nói. Cho nên những Bồ Tát này rất khiêm nhường, thừa uy lực Phật, các ngài mới có thể nói. Nhờ có uy lực Phật gia trì, cho nên các ngài có thể tin, có thể giải, có thể hành, có thể nhập. Đây là thừa Phật uy lực. Chúng ta hôm nay cũng như vậy. Nếu không được uy lực của Phật gia trì, chúng ta là phàm phu, đâu có năng lực nói. Lại nói Đại Kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa này, căn bản pháp luân của chư Phật, chúng đồng tu nghe phần dưới đây, quý vị có thể nghe hiểu, đó là một chuyện. Quý vị làm sao có thể hiểu được? Nào ngờ quý vị có thể nghe hiểu cũng là nhờ uy lực của Phật. Quý vị không cầu Phật, làm sao có thể được Phật gia trì? Trên thực tế quý vị có cầu, bản thân không biết. Tại sao nói có cầu? Quý vị trong đời quá khứ từng nghe qua pháp môn này, từng học qua pháp môn này. Trong A Lại Gia Thức có thiện căn chủng tử Hoa Nghiêm. Đây là tiềm ẩn trong A Lại Gia Thức của quý vị, bản thân không biết được. Hiện tại nghe nói giảng đường này có người đang giảng kinh Hoa Nghiêm, quý vị rất thích đến, ngồi ở đây, suy nghĩ này, việc làm này chính là cầu Phật gia trị. Phật biết. Vì vậy đến giảng đường này, mỗi người đều nhờ uy lực của Phật gia trị. Ở đây quý vị có thể nghe hiểu được, nghe hiểu sanh tâm hoan hỷ. Tuy nghe được dường như rõ ràng, nghe được rất hoan hỷ, nhưng ra ngoài lại quên mất, cũng không cách gì làm được, không thể thực hành. Đây là nguyên nhân gì? Thiện căn chưa đủ sâu dày, vẫn còn kém một ít. Cho nên vọng tưởng phiền não của quý vị vừa hiện tiền, thì sức giá trị này của Phật lập tức liền mất đi. Mỗi ngày đều có một thời gian dài được Phật lực giá trị. Nếu có thể tiếp tục không gián đoạn nửa năm, một năm, người đó sẽ thay đổi, bắt đầu thay đổi. Tâm lý quan niệm của quý vị bắt đầu thay đổi, dung mạo của quý vị bắt đầu thay đổi, thể chất cũng sẽ thay đổi. Những thay đổi này rất rõ ràng, bản thân quý vị có thể cảm nhận được. Đây gọi là chứng, chứng cạn mà thôi. Chứng rất cạn, nhờ chứng cạn dần dần chứng sâu. Công phu đều là từ đây mà có. Quý vị quả nhiên có bền lòng, có nghị lực, có trí huệ. Người có trí huệ có thể đem danh dự lợi dưỡng của thế gian, ngũ dục lục trần bỏ đi. Đây là trí huệ. Đi đến đạo tràng, tiếp nhận sự dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát. Quý vị không thấy được chư Phật Bồ Tát, bầu không khí của đạo tràng. Người hiện tại nói là từ trường, quý vị ở đây có cảm thọ không giống nhau. Từ trường này, bầu không khí này chính là sự oai thần gia trì, không thể nghĩ bàn của chư Phật Bồ Tát. Đây là thật không phải giả. Người thế gian chúng ta như thế nào gọi là giá trị? Tìm một vị hòa thượng pháp sư sờ trên đỉnh đầu của quý vị gọi là giá trị. Điều này là giả không phải thật. Giá trị thật sự mắt thường của quý vị không thấy được. Một sức mạnh vô hình, đó là sự giá trị chân thật. Câu cuối cùng là nói về thành tựu. Chúng ta thường nói thành tích, khiến chúng đồng quy giải thoát hải. Phật hiện thân thuyết pháp vì cái gì? Vì phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh cũng được giải thoát, đó thật sự gọi là được độ. Đây là được độ cứu cánh viên mãn. Chúng ta hôm nay giúp đỡ chúng sanh, duy nhất có thể hoàn toàn giúp đỡ họ được độ chính là niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật. Nhưng muốn khiến chúng sanh tin tưởng pháp môn này, tin tưởng không hoài nghi, chịu niệm Phật, chịu cầu sanh tịnh độ, đúng thật không phải là việc dễ. Làm sao có thể khiến tất cả chúng sanh sinh tín tâm? Đương nhiên trước hết mình phải có tín tâm. Mình hoàn toàn không có tín tâm, làm sao có thể khiến người khác tin tưởng? Trước kia tôi ở Đài Bắc, có một vài pháp sư đều là pháp sư rất có tiếng tăm. Lúc gặp tôi, thảo luận với tôi, nói chuyện với tôi, họ nói ngài giảng kinh mọi người nghe không hoài nghi. Rất nhiều người lên pháp tòa giảng kinh, đến chúng nửa tin nửa ngờ. Nguyên nhân gì? Tự bản thân tôi không hoài nghi. Vì sao có một số pháp sư giảng kinh khiến tín chúng nửa tin nửa ngờ? Vì bản thân họ nửa tin nửa ngờ. Cho nên khẩu khí nói, lời nói đều không dứt khoát, không kiên định. Bản thân họ không tin, nhưng trong kinh lại nói như vậy, càng không thể không nói. Mình không có tín tâm, cho nên mình và tín chúng đều là nửa tin nửa ngờ. Như vậy làm sao có thể thu được kết quả? Trước hết bản thân mình phải có tín tâm kiên định. Bản thân mình có nguyện vọng chân thật thiết tha. Người khác tiếp xúc, họ mới có thể sanh khởi tín tâm, họ mới có thể phát nguyện. Giờ đây có thể biết lời người xưa nói không sai. Mình chưa được độ, muốn độ người khác không có điều đó. Không có đạo lý này. Có thể thì bản thân nhất định phải được độ. Chúng ta hôm nay nhờ vào gì để được độ? Nhờ vào pháp môn Tịnh Tông, nhờ vào niệm Phật, thành Phật. Chúng ta nhờ vào điều này, mình có tín tâm kiên định giảng sanh tịnh độ, hoàn toàn không hoài nghi. Mọi người nghe khẩu khí lời nói của chúng ta, thấy hình ảnh này của chúng ta, họ mới có thể sanh khởi tín tâm. Bản thân chúng ta nếu nửa tin nửa ngờ, nguyện cũng không tha thiết. Mọi người vừa nhìn liền thấy được, vừa nghe liền hiểu được, đó là giả không phải thật. Quý vị nói chúng ta làm, bản thân quý vị còn chưa làm được, mọi người làm sao có thể tin tưởng? Câu cuối cùng này là nói về quả đức. Giáo hóa chúng sanh thật sự có thành quả. Hãy xem một bài kệ tiếp theo, hàng thứ tư. Như Lai sự thị vô sở y, thí như quang ảnh hiện chúng quốc, pháp tánh cứu cánh vô sanh khởi, thử thắng chiến dương sở nhập môn. Đây là bài tụng tán thán của tối thắng chiến thiên dương. Pháp môn Ngài đạt được nói trong phần văn trường hàng ở trước là tùy nhất thiết chư thiên chúng sở nhạo như quang ảnh phổ thị hiện. Ngài chứng được pháp môn này. Như Lai sự thị vô sở y, thí như quang ảnh hiện chúng quốc, chính là nói ý nghĩa thị hiện quang ảnh. Đây là thật sự giác ngộ trong tất cả pháp, không mê không hoặc. Phàm phu chúng ta ở thế gian này, suy nghĩ, quan sát, tỉ mỉ, à, không phải là như vậy sao? Hai chữ sự thị có thể giải thích là xuất hiện tại thế gian. Chúng ta hiện tại xuất hiện ở thế gian này có chỗ dựa không? Thật sự mà nói là không có chỗ dựa. Đây là thật, nói cho chúng ta có chỗ dựa là giả. Có chỗ dựa nhất định là không đáng tin. Quý vị đồng tu học Phật, một khi bước vào Phật môn, trước tiên dạy cho quý vị Tam Tự Quy, truyền trao cho quý vị pháp môn quy y. Ý nghĩa quy y rất sâu sắc. Quy y là gì? Trở về từ nơi không chỗ dựa, không đáng tin, trở về. Trần phá thế gian, xuất thế gian, không có chỗ nào đáng tin. Điều này quý vị nhất định phải rõ ràng. Quay đầu trở lại, phải tìm một nơi thật sự có thể đáng tin, quý vị nương tựa nó. Nơi thật sự đáng tin là gì? Là tự tánh. Tam quy y đã nói với quý vị, chính là Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu muốn chứng được bất sanh, bất diệt, vô thượng bồ đề, quý vị phải dùng nhân hành bất sanh diệt để tu. Phải dựa vào nhân bất sanh bất diệt mới có thể chứng quả bất sanh bất diệt. Nhân bất sanh bất diệt là gì? Là tự tánh. Vì thế tam tự quy khiến quý vị trở về dựa vào cái gì? Dựa vào tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh. Đây gọi là tam bảo. Phật là tự tánh giác, pháp là tự tánh chánh, tăng là tự tánh tịnh. Đây thật là nơi đáng tin. Có thể thấy được, không phải là dựa vào bên ngoài. Bên ngoài không đáng tin. Quý vị phải quy y Phật. Phật môn thường nói, tượng Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân khó bảo vệ. Quý vị làm sao có thể nương tựa Ngài? Đây là một hình tượng. Tác dụng của hình tượng là gì? Khiến chúng ta thấy được hình tượng này, nghĩ đến tự tánh tam bảo. Phải dựa vào tự tánh tam bảo. Vì vậy hình tướng tam bảo có tác dụng. Thường nhắc nhở chính mình, công đức của nó ở chỗ này. Không có hình tướng này sẽ quên hẳn, phiền não liền đến. Vì vậy công đức hình tướng cũng không thể nghĩ bàn. Tác dụng của nó là nhắc nhở chúng ta, khiến chúng ta niệm niệm đều có thể trở về tự tánh. Đây là chỗ quy y chân chánh. Ngoài điều này hoàn toàn là giả, không có chỗ nương tựa. Phàm phu chúng ta rất đáng thương. Phàm phu mê thất tự tánh, đúng là hoàn toàn không có chỗ để nương tựa. Bất luận một người nào, một chúng sanh nào, trong mỗi niệm đều phải tìm chỗ dựa, trong tâm mới có cảm giác an toàn. Dựa vào đâu để tìm? Nhất định không tìm được. Quý vị muốn tìm chỗ dựa, nói cho quý vị, đó là mê tín, không phải là chánh tín. Vì vậy chỉ có Phật Pháp thù thắng, chỉ có Phật Pháp chân thật chúng ta một chỗ trở về chân chính. Đó chính là vậy, chúng ta dựa vào tự tánh. Câu thứ hai nói, thí như quang ảnh hiện chúng quốc. Đây là nói từ tánh hiện tượng. Trung Quốc chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cũng là tận hư không biến pháp giới cõi nước chư Phật. Nói hiện Trung Quốc, y chánh trang nghiêm đều bao gồm trong đó. Sở hiện thì giống như quang cảnh, không phải chân thật. Những tướng sở hiện này không có chỗ dựa, không thể dựa vào những tướng này. Dựa vào tướng này liền sai. Vì sao? Nó là pháp sanh gì? Không chỉ thập pháp giới y chánh trang nghiêm là pháp sanh diệt, mà tất cả pháp Phật nói cho quý vị, tất cả tướng sở hiện của Phật cũng là pháp sanh diệt. Nhất định phải nhận thức rõ ràng, những thứ này gọi là giả. Người giác ngộ rõ ràng, dựa vào giả để tu chân, mượn giả tu chân đều được. Chúng ta mượn những giả tướng này, mượn những giả pháp này, đến chỗ này để thể ngộ tự tánh. Vì sao? Pháp tánh của tất cả pháp chính là tự tánh. Đối với hữu tình chúng sanh, căn tánh của sáu căn chính là tự tánh. Đối với vô tình chúng sanh, thể tánh của họ chính là pháp tánh. Nói pháp tánh cũng được, nói tự tánh cũng được, nói Phật tánh cũng được, nói bản tánh cũng được, đều là một tánh. Một tánh này là chân thật. Vì sao Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Chúng ta thấy tất cả là chúng sanh, vì sao thấy họ là chúng sanh? Chúng ta nhìn từ trên tướng, Phật nhìn từ trên tánh. Nhìn trên tánh đều là chư Phật. Phật nhìn một người, thấy mắt có thể thấy là tánh thấy, thấy tai có thể nghe được là tánh nghe. Phật thấy tánh ở trong căn nguồn hữu tình của chúng sanh. Họ sao không phải là Phật được? Tánh là chân thật, bất sanh bất diệt. Tánh chính là Phật. Tông môn nói rất hay: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, chính là ý nghĩa này. Tất cả chúng sanh vốn chính là Phật. Phật nhất định không phải là nói họ tương lai thành Phật. Lời nói này sai rồi. Họ chính là Phật. Tương lai thành Phật thì sáu căn tương lai của họ mới có căn tánh. Hiện tại không có căn tánh, đâu có đạo lý này. Thoát khỏi căn trần, liên quan độc diệu. Hai câu này cũng là trong kinh Lăng Nghiêm nói. Hình dung điều gì? Hình dung căn tánh sáu căn của chúng ta. Căn tánh tuy hòa hợp với căn trần, nhưng nó không phải là căn, không phải là trần. Nó nhất định không theo sanh diệt của căn trần. Căn là nhãn căn. Chúng ta lấy tánh thấy để nói nhãn căn. Bên ngoài nó thấy chính là sắc trần. Sắc trần có sanh có diệt. Thân thể này của chúng ta cũng có sanh diệt. Sát na sanh diệt. Nhưng tánh thấy là bất sanh bất diệt, hoàn toàn không theo sanh diệt của nhãn căn, cũng không theo sanh diệt của trần cảnh bên ngoài. Cho nên nó là chân tâm thường trụ, là chân như bản tánh. Chính là ngay tại đây, quý vị sao có thể nói họ không phải là Phật? Phật thấy tất cả chúng sanh là Phật. Ngài thấy từ đâu? Chính là thấy từ đây. Cho nên Ngài thành Phật. Chúng ta vì sao thấy tất cả chúng sanh là phàm phu sanh tử? Quên mất tánh, chuyên theo tướng mà thấy. Chúng ta là chấp tướng không thấy tánh. Các ngài là thấy tánh không chấp tướng. Cho nên thấy tất cả chúng sanh là bình đẳng. Tất cả chúng sanh và chư Phật trong ba đời mười phương, không hai không khác. Vì vậy phải hiểu được hiện tướng là quang, là ảnh. Câu thứ ba nói pháp tánh cứu cánh không sanh khởi. Không sanh khởi chính là không sanh gì. Pháp tánh nếu lấy trong kinh Lăng Nghiêm để làm thí dụ, trong thân con người chính là sáu căn, căn tánh của sáu căn, rốt ráo không sanh khởi. Không sanh đương nhiên là không diệt, có sanh sẽ có diệt. Căn tánh của sáu căn không có sanh, đâu có diệt. Vì vậy nó không có sanh diệt, không có đến, không lớn nhỏ, không giống khác. Thế gian bất luận một pháp nào đều không thể hơn được. Nó là gì đều không đúng, nhưng nó là nguồn gốc của tất cả vạn sự vạn pháp. Tất cả vạn sự vạn pháp đều là nó biến hiện ra. Nhưng quý vị cần phải hiểu được, cái biến hiện ra đều là quang ảnh mà thôi, hoàn toàn không thật. Nhà Phật định nghĩa chân thật và hư vọng, vĩnh hằng bất biến, gọi là chân thật. Nếu có thể biến đổi thì đó không phải chân thật. Vì vậy tất cả hiện tượng đều có thể biến đổi. Cõi nước chư Phật cũng có thể biến đổi. Quý vị đã thấy trong kinh, tương lai Phật A-di-đà cũng có thể nhập diệt, tiếp theo Quán Âm Bồ-Tát thị hiện thành Phật. Nói như vậy, thế giới Cực Lạc vẫn còn sanh diệt, thế giới Hoa Tạng cũng có sanh diệt. Trong cõi nước chư Phật chỉ có một cõi không sanh diệt. Là cõi nào? Cõi Thường Tịch Quang. Là cõi này. Vì sao? Cõi này chính là pháp tánh. Thân pháp tánh, cõi pháp tánh. Pháp tánh chính là thân, pháp tánh chính là cõi. Nói pháp tánh chính là thân thì gọi là pháp thân, hoặc gọi là thân pháp tánh. Pháp tánh chính là cõi. Cõi là chỗ nương của quý vị, vậy là cõi Thường Tịch Quang, là cõi pháp tánh. Ý nghĩa là như vậy. Giờ đây có thể biết, chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là mục tiêu cứu cánh của chúng ta. Chúng ta phải ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chứng được Thường Tịch Quang tịnh độ, chứng thân pháp cảnh, đó mới gọi là cứu cánh viên mãn. Có thể đạt được không? Có thể. Không chỉ có thể mà còn rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ ở cõi Phật nào. Kinh Hoa Nghiêm là tịnh độ của Phật Tỳ Lô Giá Na, thế giới Hoa Tạng. Ở thế giới Hoa Tạng, chứng quả Thường Tịch Quang, chứng pháp thân tánh, thời gian dài. Trong kinh nói phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vì vậy Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền khuyên dạy mọi người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để chứng thân pháp tánh, quải pháp tánh, thời gian ngắn. Hai vị Đại Bồ Tát này làm gương sáng, thật sự là học làm thầy người khác, là mẫu mực cho người đời. Họ làm gương sáng, làm mẫu mực. Hai người họ trước tiên phát nguyện cầu sanh tịnh độ, những người ở sau đi theo. Không phải là nói họ chỉ khuyên nhủ, còn bản thân mình không đi, họ cũng đi. Làm người dẫn đầu. Những lý và sự này đều phải rõ ràng, phải rất rõ ràng. Cổ đức giảng kinh ngôn từ xúc tích, lòng người lúc đó thanh tịnh, có trí huệ, nhắc đến họ liền minh bạch. Người hiện tại phiền não sâu nặng, vọng tưởng nhiều, nếu không nói thật minh bạch, thật rõ ràng thì họ nghe không hiểu. Lão Pháp Sư nổi tiếng giảng kinh tôi nghe hiểu được, quý vị nghe không hiểu. Các ngài dựa vào chú giải của đại đức xưa để giảng, ngôn từ hàm súc. Nhưng người hiện đại không làm được. Người hiện đại dùng cách giảng pháp đó, người nghe không hiểu, không gây được hứng thú. Cho nên người hiện đại giảng kinh nhất định phải rất rõ ràng, rõ ràng đến không thể rõ ràng nữa mới được. Đây là chúng ta nói làm sao khế hợp với căn cơ của người hiện đại. Điều này rất quan trọng. Nếu không thì tinh thần, thời gian của chúng ta há không phải đều lãng phí ư, đều vô ích ư? Vì mọi người nghe không hiểu. Pháp tánh là không có sanh diệt, pháp tướng là có sanh diệt. Pháp tướng tuy từ pháp tánh sanh khởi, nhưng pháp tánh hoàn toàn không theo sanh diệt của pháp tướng. Pháp tướng sanh, pháp tánh không theo nó sanh khởi. Pháp tướng diệt, pháp tánh không theo nó diệt. Điều này rất khó hiểu. Chúng ta lấy thí dụ để nói. Quý vị phải cẩn thận để nghe, cẩn thận để thể nghiệm. Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, dùng thiết bị điện rất nhiều. Nếu nói dùng thiết bị điện để làm thí dụ, thì quý vị đều có thể thể nghiệm được. Chúng ta lấy pháp tánh dụ cho dòng điện, lấy pháp tướng dụ cho thiết bị điện. Dòng điện đầy khắp không gian, không chỗ nào không có. Sáu căn của chúng ta không tiếp xúc được, không thể nói nó không có. Nó thật sự tồn tại, chúng ta nhìn không thấy, không nghe được, cũng không sợ được. Nhưng thật sự tồn tại. Nếu chúng ta có thiết bị điện nối ở trên dòng điện, quý vị sẽ thấy được nó khởi tác dụng. Dòng điện đi qua bóng đèn, bóng đèn là khí cụ, thiết bị điện là pháp tướng, nó liền phát ánh sáng. Đi qua trước khí cụ này, nó có thể đem ảnh tượng ghi lại. Đi qua microphone, nó sẽ đem âm thanh truyền ra. Điều này giống như sáu căn của chúng ta. Pháp tánh của chúng ta giống như là dòng điện vậy. Đi qua nhãn căn, nó liền khởi tác dụng. Tác dụng thấy. Đi qua nhĩ căn, nó liền khởi tác dụng nghe. Dòng điện là một, hoàn toàn không phải là nói tánh thấy có khác với tánh nghe. Một chút khác nhau đều không có, hoàn toàn là một tánh. Khí cụ không giống nhau, tác dụng của nó khởi không giống nhau. Giống như dòng điện chúng ta dùng nhất định là giống nhau, nhưng thiết bị khác nhau, cho nên tác dụng nó khởi sẽ khác nhau. Lại thấy khí cụ có thành, có hoại. dòng điện hoàn toàn không theo thành hoại của thiết bị điện mà bị thành hoại. Quý vị làm một đèn điện, dòng điện không thể nào theo chế tạo của quý vị để thành đèn điện, dòng điện sẽ không thành, không có đạo lý này. Đèn điện này của quý vị hư rồi, dòng điện hoàn toàn không thể theo đèn điện này của quý vị để hư hoại, nó sẽ đoạn diệt, không có đạo lý này. Quý vị từ trong thí dụ này có thể cẩn thận suy nghĩ. Sáu căn của thân thể chúng ta chính là sáu thứ thiết bị điện khác nhau, có thể gọi là dòng điện khởi tác dụng của sáu căn chính là pháp tánh, chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta, chúng ta đều giải thích sai, cho là cái gì? Đây là tự tánh của bản thân tôi. Tự đó của họ rất nhỏ, phạm vi rất nhỏ. Họ không biết tự là đại tự, tận hư không biến pháp giới là một tự. Chúng ta không có cách lý giải tự tánh. Chướng ngại là ở chỗ này. Thấy được tự liệt nghĩ đến chính là tự thân, cho nên nhỏ bé như vậy. Người khác đó là tha, không phải là tự. Quý vị nói xem có hỏng bé không? Quý vị làm sao có thể hiểu rõ chân tướng sự thật? Vì vậy tự này là đại tự. Chúng ta nói đại ngã, không phải là tiểu ngã. Tận hư không biến pháp giới là một tự. Người ngộ đạo của tông môn từng nói, tận hư không biến pháp giới là một con mắt của sa môn. Quý vị thử nghĩ xem đây là ý nghĩa gì? Mắt là gì? Tánh thấy. Tánh thấy là tự tánh. Ý nghĩa này chính là nói tận hư không biến pháp giới là một tự tánh. Sa môn là gì? Sa môn là người giác ngộ. Người giác ngộ minh bạch tận hư không biến pháp giới là chính mình. Cho nên thấy được tất cả chúng sanh vốn sẽ thành Phật. Thấy được hữu tình và vô tình đồng viên chủng trị. Đây là điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Không khế nhập pháp giới này, quý vị làm sao hiểu được? Không hiểu được, quý vị làm sao có được thọ dụng? Thọ dụng này là giải thoát chân thật đại tự tại. Chúng ta từ chỗ này thể hội được, thấy được từ bi vô tận của Thế Tôn. Chúng sanh ngu muội vô tri, một lần hai lần làm sao được? Ngày 49 năm ngàn lần vạn lần, mãi mãi không ngừng nghỉ, vì chúng ta khai thị chân tướng sự thật, khiến chúng ta cũng có thể nhập vào Phật pháp giới. Đây là tội thắng kiến thiên dương. Ý nghĩa danh hiệu của thiên dương cũng rất thù thắng. Thiên dương này tu pháp môn gì? Để đạt đạo. Chính là nhãn căn. Trong sáu căn, 25 viên thông, trong Kinh Lăng Nghiêm, ngài là nhãn căn. Quan Âm Bồ Tát là nhập môn từ nhĩ căn, ngài nhập môn từ nhãn căn. Tuổi thắng kiến, nhập môn từ trong tánh thị, là ý nghĩa này. Học Lăng Nghiêm, Giao Quang Pháp Sư nói rất hay. Ngài chủ trương xả thức dùng căn. Câu này nếu dùng cách nói hiện tại để nói, chính là phải học dùng căn tánh của sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không phải dùng sáu thức, dùng căn tánh của sáu căn, cho nên gọi là xả thức dùng căn. Dùng tánh thấy để nhìn, dùng tánh nghe để nghe, chính là ngay tại đây. Ngay tại đây là gì? Chính là cảnh giới Phật. Dùng Kinh Hoa Nghiêm để nói, ngay tại đây là Đại Phương Quảng, ngay tại đây là Phật Hoa Nghiêm. Vì vậy Lăng Nghiêm gọi là Lăng Nghiêm khai trí huệ. Đạo lý chính là ở đây. Vấn đề là quý vị có biết dùng không? Đối với đạo lý không hiểu rõ sâu sắc, quý vị không có cách gì dùng được. Vì vậy hiểu rõ được lý này, biết được tướng này, lý pháp tánh cứu cánh không sanh khởi, tướng thí như quang ảnh hiện Trung Quốc. Văn này là nói như vậy. Trong Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Hai câu trong Kinh Kim Cang dùng. Ở đây liên kết với phần trước cũng là hai câu: Như Lai sự thị vô sở y. Thí như quang ảnh hiện Trung Quốc. Cùng với hai câu này của Kinh Kim Cang hợp lại để xem là một ý nghĩa. Phần sau thêm câu này còn viên mãn hơn ý nghĩa của Kinh Kim Cang. Pháp tánh cứu cánh không sanh khởi. Câu này hay, hiển thị ra Phật Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng chính là ngay tại đây. Hy vọng đồng tu chúng ta có thể cẩn thận lãnh hội, thể hội không được chớ nghĩ ngợi lung tung, vừa nghĩ liền sai, giờ nghĩ liền rơi vào trong ý thức, liền đọa lạc, không được nghĩ. Không biết cũng không sao. Phần sau khai thị nhiều như thế. Mỗi lần quân tu nhất định không được nghĩ. Đây là lời dặn dò rất quan trọng. Nhất định không được nghĩ, giờ nghĩ liền sai. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.